điện thoại đúng lúc.
Alo, vui lòng cho gặp Margot Carter.
Xin lỗi, ai gọi đấy ạ?
Tôi là Rhonda Bullock.
Ôi, Rhonda, lâu lắm rồi không biết cậu sống thế nào. À này, hôm qua tớ có nói chuyện với Will nhà cậu đấy. Hay là chúng ta đi ăn tối nha. Tớ vừa mới phát hiện một nhà hàng sushi Nhật và muốn mời cậu đến thưởng thức các món ăn ở đấy. Tụi mình gặp nhau vào lúc 6 giờ chiều thứ năm tại nhà hàng Takaratu trên đường Sullivan nhé. Đồng ý không?
Rhonda và Marco biết nhau từ khi còn học lớp 1. Sau khi tốt nghiệp đại học, Rhonda chuyển tới New Jersey, còn Marco ở lại Manhattan.
Một bữa ăn tại nhà hàng Takaratu. Ngày thứ năm đã tới, vừa đi dọc con đường Bleecker để tới Sullivan, Rhonda vừa ngắm nhìn sự phong phú về kiến trúc cũng như con người ở đây. Khi tới Sullivan, từ phía bên kia đường, Rhonda nhìn thấy một nhà hàng không có điểm gì nổi bật mà còn khá cũ kỹ với những tấm bạc che phủ cánh cửa phía trước. Những tấm dựa trong suốt buông thõng xuống mặt đất, thế nhưng lại có rất nhiều người đang xếp hàng đứng đợi bên ngoài. Rhonda nhìn vào địa chỉ mà mình đã ghi, số 824 đường Sullivan. Khi đến được lề đường bên kia, cô cố đập những dòng chữ viết tay lờ mờ trên cửa sổ. Takaratu.
Rhonda, tớ ở đằng này cơ mà.
Hàng người di chuyển đôi chút. Rhonda tranh thủ nhìn khắp xung quanh trong lúc cô và Bargo đang chậm rãi tiến về phía tấm bạc che trước quán. Cô thấy bên trong nhà hàng có mấy chiếc bàn dài đặt san sát nhau, hầu như không còn lối đi.
Việc mình chọn nhà hàng này có làm cậu ngạc nhiên không?
Margot hỏi.
Mình cũng hơi tò mò một chút. Mình đã tưởng tượng là sẽ tới một nơi hiện đại hơn chứ. Mình nghĩ là sẽ được tận mắt ngắm những nơi nhộn nhịp như New York chứ.
Dĩ nhiên là có những quán ăn hiện đại và nhộn nhịp hơn nhiều. Nhưng cậu biết không, ở những nơi ấy, cậu sẽ chẳng phải xếp hàng chờ đợi như vậy đâu. Và ở đây, ngày nào cũng có những người xếp hàng từ 4 giờ chiều và hàng người ấy cứ nối dài mãi cho đến tận nửa đêm đấy.
Câu chuyện bị ngắt quãng khi người hầu bàn mang các món sushi mẫu mời họ chọn món. Hai người nếm món ăn và Margot tiếp tục câu chuyện.
Sao? Mọi thứ như thế nào khi cậu cố gắng tạo ra một nét văn hóa mới trong việc chăm sóc bệnh nhân và cả trách nhiệm nặng nề của cậu nữa?
Thôi đừng có nhắc tới chuyện công việc nữa. Mình không có muốn làm hỏng một bữa ăn tối ngon lành như vậy đâu.
Ồ, thế có chuyện gì sao?
Margot ngạc nhiên hỏi lại.
Mình đang phải chứng kiến nét văn hóa mới, như lời bạn nói đó, dần dần vượt quá tầm kiểm soát của mình. Và mình thật không biết phải làm sao nữa. Tất cả mọi thứ dường như nó không còn kết dính với nhau nữa. Tụi mình đang đánh mất mục tiêu ban đầu bởi cái thực trạng của một bệnh viện luôn phải phục vụ tối đa công suất của nó. Mình cũng biết thay đổi nhân sự là chuyện bình thường thôi. Nhưng bây giờ mối đe dọa lớn nhất là tốc độ thay đổi nhân sự càng ngày càng tăng. Mà lâu nay đó là một điều chưa từng xảy ra trong bệnh viện của tụi mình. Cậu biết không?
Cứ mỗi lần chúng ta gặp nhau, mình lại nhận ra nha. Cách cậu nói chuyện càng lúc càng giống lãnh đạo đấy. Cậu nói đúng. Việc thay đổi nhân sự là chuyện đương nhiên. Người chuyển đến, kẻ phải ra đi. Nhưng mình tin rằng tốc độ thay đổi nhân sự là chuyện cậu có thể chi phối được đấy.
Margot à, bạn không biết đâu. Chú anh là một trong những nhân viên mới. Mình biết cậu ấy rất có năng lực, nhưng mà cậu ấy là không muốn ở lại. Chú anh tự cảm thấy mình không thể nào hòa đồng với tập thể, mặc dù cậu ấy rất thích không khí làm việc ở tầng 6, nơi tụi mình làm việc. Nguyên nhân không phải là do mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau. Chú anh cho là mọi người đều rất là lịch sự, tôn trọng nhau, nhưng họ lại dè dặt và khó gần gũi. Điều này chưa bao giờ xảy ra khi Madeline còn ở đây. Cho nên mình mới bắt đầu cảm thấy những thay đổi mà tụi mình dồn hết tâm trí và sức lực để tạo dựng đang bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Tụi mình đã từng tạo ra một nơi điều trị lý tưởng cho các bệnh nhân và một không khí làm việc thoải mái để giúp các nhân viên cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước sức ép của công việc chăm sóc người bệnh. Mình rất vui khi nghe bạn nói mình có khả năng lãnh đạo. Nhưng thiệt tình á, mình cảm thấy nghi ngờ năng lực của bản thân. Những gì mà chị Madeline làm được không có nghĩa là mình cũng sẽ làm được. Margot hiểu không?
Rander này, những chuyện ấy đương nhiên sẽ xảy đến. Bây giờ Madeline còn quản lý, chị ấy cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện mà cậu đang gặp phải thôi.
Margot nói vậy là sao?
Mình rút ra một chuyện quan trọng từ kinh nghiệm của mình. Đó là thực hiện việc thay đổi là một chuyện, nhưng mà làm sao để giữ được hiệu quả của những thay đổi đó lại là một chuyện khác nữa. Lực hút của những thói quen cũ, nó sẽ tác động ngay vô lúc mà mình bắt đầu thực hiện sự thay đổi đó. Khi mà mình còn tràn đầy sinh lực, mình sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí là không hề biết sự hiện diện của cái lực hút đó. Nhưng sau khi thực sự bắt tay vô công việc một thời gian rồi đó, mình sẽ quên dần mục tiêu ban đầu. Trước đây ngang, mình được tiếp thêm nguồn năng lượng, hầu hết là từ những việc mà mình làm. Mà những việc xuất phát từ bên ngoài bản thân con người lại không thể duy trì thường xuyên được. Cho nên những thay đổi tồn tại hay mất đi sẽ phụ thuộc vào mức độ của nguồn năng lượng bên trong mỗi con người đó.
Hoàn toàn đồng ý với cậu. Điều mà cậu đang quan tâm cũng chính là vấn đề mà mọi người thường gặp thôi. Việc xếp hàng để vào được bên trong quán này đã hình thành cách đây 4 năm và vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Ở New York, 4 năm là một quãng thời gian khá dài. Chúng ta sẽ gặp bà Ishihara, mọi người vẫn quen gọi là bà Ishi, chủ quán Takarato này. Bà Ishi là một bếp trưởng nhà hàng Nhật và cũng là cố vấn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đấy. Mình nghĩ rằng bà Ishi có thể giúp được cậu đấy. Và hơn hết, bà ấy còn biết cách làm cho những điều tốt đẹp tiếp tục được duy trì.
Nè Margot, nếu bà Ishi là bạn của Margot, tại sao chúng ta lại phải xếp hàng đợi chứ?
Đấy là một nguyên tắc kinh doanh của bà Ishi. Mọi người đều đặc biệt như nhau, không ai được ưu tiên đặt chỗ trước và cũng chẳng ai được chen ngang khi xếp hàng cả.
Vậy là Margot dẫn mình tới đây là để coi cách mà bà Ishi tiến hành việc kinh doanh như thế nào, có phải không?
Đúng rồi đấy, Zonda. Ishi từng điều hành việc kinh doanh cho gia đình ở Seattle, một nhà hàng cũng có tên là Takada, nhưng bà ước mong làm công việc của một đầu bếp thực thụ. Đầu bếp nữ của nhà hàng Nhật là trường hợp hiếm có đấy, Zonda à. Nhưng Ishi là người rất kiên định, chồng bà cũng là một đầu bếp đấy. Khi tự tin là mình có thể vừa trở thành một đầu bếp, lại vừa là một nhà kinh doanh, Ishi đã chuyển đến New York để bắt đầu sự nghiệp mới tại Takarato. Giờ đây mọi người đều biết đến bà như là một trong những đầu bếp sushi giỏi nhất thành phố đấy.
Theo sau hàng người di chuyển chậm chạp, giờ đây họ cũng đã đến được trước mái hiên. Khi đẩy tấm màn che bước vào, một luồng không khí ấm áp bao trùm lấy họ. Bước vào bên trong, một anh hầu bàn hỏi tên của từng khách, rồi họ tự chọn một bàn ở góc phòng. Nhìn những người khách ngồi xung quanh, Trander nhận thấy ở đây hầu như có đủ hàng người, từ những người làm ăn kinh doanh trong bộ cầm lê chỉnh tề đến những người dân bình thường trong bộ đồ giản dị, và còn có cả một gia đình người Nhật Bản nữa. Người hầu bàn ban nãy quay lại đưa cho hai người bản thực đơn. Margot trả bản thực đơn lại cho anh hầu bàn và nói nhỏ với Trander:
mình để quên cặp kính ở chỗ làm hết rồi. Cậu đọc tên những món ăn mới giúp mình với.
Người hầu bàn mỉm cười nhận lại bản thực đơn. Trander để ý thấy những người khách đều hài lòng khi rời khỏi nhà hàng. Lát sau anh hầu bàn quay lại, tay cầm một cái khay, trên đó là 6 cặp kính được sắp xếp một cách ngay ngắn và được đánh dấu theo độ thị lực tăng dần. Margot rất ngạc nhiên, nhưng cô hiểu ý và chọn cặp kính phù hợp. Cô cảm ơn người hầu bàn khi anh đưa cho cô bản thực đơn một lần nữa. Cô nhìn Trander và nói:
mình cảm giác rằng hình như ở đây luôn xuất hiện một điều gì đó mới mẻ đấy, Trander à.
Đằng sau quầy sushi có kê một cái bục cao hơn mặt đất một chút và 4 người đầu bếp đang nhanh nhẹn chuẩn bị những đĩa bánh. Sau lưng họ, tường trát vữa trắng, treo lủng lẳng những con cá bằng nhựa, những ký hiệu được viết bằng tay, tấm thảm thêu trên lụa, mấy đường ống thoát nhiệt, những chiếc bàn được lau chùi cẩn thận, dù không còn mới nữa, và một chiếc ghế trống. Đó là cách bài trí của nơi này. Trander nhận ra Ishi ngay, vì bà là người phụ nữ duy nhất đứng sau quầy. Bà mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với Marco
khi họ ngồi vào bàn. Người hầu bàn xuất hiện, hỏi xem hai người có gọi thức uống gì không. Margot chọn trà, còn Trander nhìn vào bản thực đơn và nói:
Mình biết sushi được nhiều người ưa chuộng, nhưng nói chung thì mình thích các món ăn truyền thống hơn và vẫn thích uống nước cam.
Không sao đâu, cậu yên tâm đi, còn nhiều món khác nữa mà.
Margot trả lời bạn.
Được rồi, Margot đừng lo cho mình.
Người hầu bạn trở lại cùng khay trà, vẫn thái độ điềm tĩnh như khi Trander và Margot mới vào. Anh khéo léo đặt bình trà lên bàn, và trước vẻ mặt ngạc nhiên của Trander, anh đặt lên bàn loại thức uống mà cô vừa nhắc tới. Trander mỉm cười hài lòng và gật đầu cảm ơn anh.
Mình biết là cậu không thường dùng món sushi, nhưng mục đích của chuyến viếng thăm này không phải là để thưởng thức các món ăn ở nhà hàng này, mặc dù ở đây mọi thứ đều được phục vụ với chất lượng tốt nhất.
Mình biết rồi, chúng ta tới đây là để gặp bà Ishi đúng không?
Phải đấy, vì sau khi nói chuyện với Will, mình thấy cậu nên đến nơi này, chúng ta sẽ gặp một người phụ nữ tài năng. Người đã tự mình tìm ra chìa khóa để duy trì môi trường làm việc thành công cho cửa hàng của mình. Nhưng nếu mình đoán không đúng, thì hãy xem như chúng ta đến đây là để thưởng thức một bữa tối ấm áp và nói chuyện phiếm với nhau thôi. Thật ra, Ishi đã giúp mình giải quyết một chuyện tương tự như vấn đề mà cậu đang gặp phải đấy. Lúc ấy, mình cũng đang cố gắng thiết lập một cung cách phục vụ khách hàng mới. Và mình đã thành công. Bộ phận mà mình lãnh đạo không chỉ được toàn ngân hàng biết đến mà cả ngành đều quan tâm. Mình nhớ là mình đã kể cho cậu nghe chuyện này cách đây 3 năm rồi.
Ồ, không lẽ Margot định nói chương trình đó sao? Chuyện xảy ra thế nào? Margot nói lại cho mình nghe đi.
Lúc ấy, ban giám đốc ngân hàng chỉ định mình đảm nhận một chương trình huấn luyện trên toàn thành phố. Cậu cũng hình dung được là chuyện này đã khiến mình căng thẳng và bối rối như thế nào. Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào, nhưng có những lúc mình hầu như không còn niềm tin vào công việc và cuộc sống nữa.
Còn mình lúc đó vẫn còn là một y tá. Mình cho là công việc quản lý hoàn toàn không hợp với mình. Khi thấy Margot đang phải vất vả đương đầu với khó khăn như vậy. Và bây giờ mình nghĩ, lẽ ra mình chỉ nên tiếp tục vai trò của một y tá thôi.
Không đâu, rồi cậu sẽ thành công, Saunders à. Tình cờ mình gặp bà Ishi qua chương trình huấn luyện khả năng lãnh đạo cấp thành phố. Phương thức kinh doanh của Ishi luôn thu hút khách hàng quay trở lại với nhà hàng của bà và họ luôn muốn chia sẻ với người khác về những điều thú vị của nhà hàng. Cùng với chồng và đội ngũ nhân viên ở đây, Ishi luôn duy trì ước mơ biến Takadato thành một nhà hàng sushi bậc nhất và họ đang thực hiện điều này tại đây, nơi mà sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.
Vậy họ đã thực hiện những điều đó như thế nào?
Ôi giời, đừng vội vàng thế, Sander. Bây giờ chúng ta cứ thưởng thức không khí ở đây trước đã. Sau đó Ishi sẽ giúp cậu đấy. Ishi đã dạy cho mình rằng hãy đối đầu với khó khăn trong một hoàn cảnh cụ thể bằng một biện pháp cụ thể.
Buổi học đầu tiên của Trander bắt đầu bằng những lời giới thiệu như vậy.
Dạ thưa bà Bullock và bà Carter, đây là món chả cuộn cá nướng của quý bà. Nhà hàng mời quý bà dùng thử món sushi này.
Anh hầu bàn nói khi đặt món ăn xuống bàn. Nói xong, anh đặt mẫu sushi được trang trí một cách khéo léo trên cái khay nhỏ nhắn.
Cảm ơn anh. Làm sao anh biết được là tôi muốn uống nước cam?
Tôi nghe bà nhắc đến nó. Tôi có thể mang vào nếu như bà không thích.
À không, không đâu. Tôi rất là thích. Cảm ơn anh. Nhưng tôi không tìm thấy nó trong bản thực đơn mà.
Đúng là nhà hàng chúng tôi không có. Nhưng có một quán gần đây chuyên phục vụ các loại nước trái cây. Và tôi cũng cần tập thể dục đôi chút mà.
Người hầu bàn mỉm cười và quay sang giúp đồng nghiệp của mình lau dọn một bàn ăn gần đó.
Nào, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức món ức cá ngừ đuôi vàng này nha. Nó thuộc loại cao lương mỹ vị đấy.
Rồi họ mãi mê thưởng thức những món ăn độc đáo đó và chỉ ngừng lại khi hết miếng sushi cuối cùng.